Chương 13. Võ thuật, những mô thức chánh giác. Hãy tìm kiếm cái không dễ tìm thấy. Bubisi, bạn có thể học những phương pháp và nguyên lý trong triết học Phật giáo Tây Tạng để tăng cường kỹ năng của bạn trong nghề võ. Những nguyên lý này cũng có thể áp dụng trong bất cứ dạng hoạt động thể lực nào. Hãy nương vào những ảnh tượng để đi vào mạng Đà La. Nhiều nhà võ thuật đã thực tập với những ảnh tượng đồ hình, xem đó là cách đi hoàn thiện võ nghệ. Ảnh tượng đồ hình là dạng văn học của các phong cách, các mô thức dùng để diễn tả những động tác và những chiến thuật đã từng được nhà võ áp dụng. Võ sinh theo từng đẳng cấp mà học tập những ảnh tượng đồ hình khác biệt. Những bài thực tập sau đó có thể giúp cho võ sinh củng cố sự hiểu biết và tăng cường khả năng biểu diễn theo những đồ hình ảnh tượng. Thực tập theo mô thức mạng Đà La nên tưởng tượng một cách sống động những ảnh tượng, đồ hình hay kỹ thuật nghề võ. Hãy cố gắng làm cho chúng giống như là có thực trong không gian ba chiều. Hãy xem những phương hướng là những tuyến sức mạnh xô tới, giật lui theo các hướng động tác, đem bản thân mình và đối thủ đang giật với nhau. Hãy tìm tâm điểm của đồ hình và kỹ thuật rồi thoát ra khỏi tâm điểm đó. Thí dụ, những võ sinh đai trắng tập đồ hình đầu tiên thì cần phải tập trung tất cả sức chú ý vào tư thế của thân thể để biểu diễn những cú khóa, những thế chân, những đòn tay cho chính xác. Đây chính là ý nghĩa, là tâm điểm của đồ hình ngang cấp đai mà họ mang. Khi những võ sinh này tiến bộ thì tâm điểm này cũng thay đổi. Một võ sinh có đẳng cấp cao hơn khi biểu diễn đồ hình của đai trắng thì sẽ ra sức biểu lộ cho được độ chính xác, độ nhuần nhuyễn, quy lực và những tiêu điểm khác của phong cách. Cách thức này cũng có thể áp dụng cho những công việc tay chân khác. Với sự trợ giúp của một đồ hình hay một mô thức rõ ràng, thực hiện với động tác theo những mô thức rõ ràng từ lâu đã là một phần của mọi nền văn hóa. Thể hiện thành những tập tục, những lễ nghi, những điệu múa dân gian đã sử dụng những mô thức động tác hướng đến mục tiêu khác, cụ thể là phương diện để diễn đạt những nội dung văn hóa một cách vui vẻ. Những vũ công biểu đạt trạng thái, những cảm xúc, thậm chí nói lên cả một câu chuyện bằng những vũ điệu. Một vũ công có thể nâng cao chất lượng của động tác bằng cách quán chiếu những mô thức căn bản và những gì mà những mô thức này muốn biểu đạt. Nhập thân vào bài tập mô thức, hãy quan sát đồ hình hay mô thức mà vị đạo sư đang muốn bạn biểu diễn. Khi quan sát, bạn có cảm nhận được chút tinh túy nào trong đồ hình không? Nó có chứa đựng chút cảm tính hay chút nhịp điệu nào không? Trong võ thuật phương Đông, nhất là những môn võ theo phong cách của các loài động vật, thì tinh túy hàm ẩn trong mô thức xuất phát từ sự thông hiểu sâu sắc về bản thân của con thú cụ thể nào đó. Khi biểu diễn mà tinh túy của mô thức và người luyện tập nhập thân lại với nhau thì một sự chuyển biến thần kỳ lập tức xảy ra. Những động tác trở nên nhuần nhuyễn khác thường. Nếu là hổ quyền thì chúng ta sẽ thấy độ hung hãn và uy thế rất lớn. Nếu là hạc quyền thì chúng ta sẽ thấy cái đẹp của quyển chuyển và của biến hóa ảo diệu. Và nếu là mãnh sư quyền thì chúng ta sẽ nghe tiếng rống của nó. Đừng có nghĩ ngợi về việc bạn phải như thế nào khi thực hiện theo những mô thức, mà chỉ nên mường tượng ra cái cảm xúc, cái tinh túy đó rồi nhập thân vào. Thần chú của nghề võ. Tụng những câu thần chú nhằm nâng cao mức độ tập trung của tâm ý và tạo ra điều kiện thuận lợi đưa đến trạng thái nhất tâm sâu hơn. Nghề võ cũng sử dụng âm thanh nhằm hỗ trợ cho việc tập trung tâm ý, thân thể và tinh thần vào mỗi một động tác. Bất cứ nghệ thuật nào cũng có thể dùng những âm thanh thốt lên để tác động theo hướng tích cực. Khi thực hiện một chuỗi động tác thì người thực tập thốt ra những âm thanh, thở ra rít thành tiếng gió và những tiếng hô to là một phần của việc quyết tâm thực tập. Những âm thanh như vậy tương tự với những câu thần chú trong Phật giáo có thể tạo nên một quy lực mạnh hơn nữa khi người ta thốt ra được những câu làm cho bản thân mình phấn phát. Những tiếng thét "wù", "ya" hay là "khiu ya" có thể giúp cho người ta tập trung và nâng cao sức lực khi đốn cây hay chặt gãy những viên gạch. Âm thanh tức là sức mạnh của kỹ năng và đứt lìa gãy đổ hẳn nếu xảy ra cùng một lúc. Luyện tập mật chú. Một số học viên cảm thấy khó mà hét ra một tiếng. Một số khác thì không vận dụng được chỗ cao nhất trong công năng của tiếng hét để làm lợi khí cho việc tập trung tâm ý khi tu thiền. Trước hết, hãy giữ cho tâm ý đừng sao lãng, rồi thực tập pháp thiền và thêm vào đó tiếng hét. Hãy thực hiện cùng một lúc cả hai việc. Nên để cho tiếng hét của bạn xuất phát từ nơi thật sâu khi bạn đang thở ra. Hãy nỗ lực diễn bày kỹ thuật tiếng hét, đừng thối lui. Hãy tập đi tập lại cho đến khi bạn có thể diễn bày trọn vẹn với một tâm thức tập trung cao độ. Chế ngự cơn giận. Người ta còn có thể áp dụng hệ thống quan niệm này vào kỹ thuật tập huấn của quyền anh. Đôi khi những tuyển thủ quyền anh thấy rằng khi đối thủ của họ hoặc là đạt thêm một điểm hoặc là tấn công dữ dội thì họ cảm thấy bức xúc dâng trào. Chẳng bao lâu sau đó họ bị mất tập trung và bị đánh bại. Tiếp nhận cách nhìn vấn đề của Phật giáo thì đối thủ của bạn còn có thể là thầy của bạn. Đức Đạt Lai Lạt Ma khích lệ mọi người hãy chế ngự cơn giận dữ, duy trì trạng thái bình ổn thì bạn sẽ có thần thái sắc bén ứng phó với mọi tình huống một cách tốt nhất. Trong giai đoạn tập huấn, bạn có nhiều cơ hội để đối phó với tinh thần bình thản và phản ứng hiệu quả. Sai lầm có thể được sử dụng như những đòn bẩy, dựa trên đó bạn có thể tìm ra những thế đánh sáng tạo và hiệu quả hơn, thoát khỏi tình thế bối rối mà đối thủ tạo ra cho bạn. Trải qua những trận giao tranh, bạn học hỏi và dày dạn thêm. Thậm chí trong một thời điểm nhất định nào đó, bạn bị mất điểm và đối thủ đạt thêm điểm. Bạn có thể thưởng thức đầy đủ một cú đánh đẹp của bất kỳ người nào, mặc dù bạn có thể mong ước rằng người đó là mình. Bài thiền tập chế ngự cơn giận. Ngồi yên thiền tập, tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp gây nhiễu loạn. Khi tâm tư đã trở nên dễ sử dụng, hãy mường tượng và quan sát lại một trận đánh tập huấn hay một bài tập luyện mà bạn cảm thấy bực tức người khác làm chuyện gì đó đối với bạn. Hãy xem xét lại nguyên lý, có một điều gì đó có tính tích cực mà bạn cần học trong tình huống như vậy. Cụ thể như bạn trúng đòn và đối thủ đạt thêm điểm, cách phòng thủ của bạn hư hỏng chỗ nào. Hãy nghĩ thật kỹ lưỡng, từ kinh nghiệm trên làm thế nào để bạn có thể thủ kín lại. Khi bạn quán xét tìm câu trả lời, sự tức giận của bạn có tan biến đi không? Khi bạn nhận thức đầy đủ giá trị của bài học, bạn có trở nên trầm tĩnh hơn không? Chúng ta có thể phân tích những xung lực của những phương cách mà chúng ta kết hợp để hiểu rõ những cái tương tục, những mô thức nền tảng có giá trị vượt thời gian, thể hiện trong những mối quan hệ, rồi vận dụng vào mọi phương diện của cuộc sống. Hãy suy tư về những mô thức ở tầng sâu hơn. Trong những giải luân lưu của thể thao, trong việc tự vệ và trong võ thuật, thì những nhận thức ở tầng sâu hơn là cái vượt ra ngoài mọi biên giới của trường phái, ngay cả những môn võ khác nhau. Tiếp xúc được cái có tính nền tảng thì sẽ mở đường cho những nhận thức ở tầng sâu hơn.